Kính thưa quý ông bà, anh chị em rất thân mến, Thánh Phaolô mời gọi chúng ta nhìn nhận một thực tại mà ai trong chúng ta cũng đã từng biết. Đó là thời gian nó trôi đi, đang biến mất, đang thay đổi. Và chẳng ai trong chúng ta nắm giữ được cái thời gian đó. Con vừa nói với cộng đoàn xong là nó đã trở thành quá khứ. Nhưng ngặt một nỗi, chúng ta lại bị vướng phải cái đam mê của thân xác con người. Chúng ta muốn nắm, chúng ta muốn giữ. Và chúng ta giống như Xuân Diệu nói, hãy yêu đi, yêu cuồng sống vội, để chúng ta không đánh mất tuổi xuân, không uổng phí cái thời gian nó đang trôi qua như thế. Thế cho nên với tôn giáo của Phật giáo, người ta nói đó là sự vô thường. Thời gian và đời sống của con người, cứ cái khắc này nó qua khắc nọ, và cứ như thế, nó là sự vô thường. Nhưng với lời mời gọi của Thánh Phaolô ngày hôm nay trong thư gửi cho giáo đoàn Côrintô, chúng ta cần phải hiểu Ngài nhắn nhủ với chúng ta thời gian đã mãn, Thiên Chúa đã đến và triều đại vương quốc của Ngài đã đến, đã ở giữa cuộc đời của mỗi chúng ta. Và Ngài mời gọi chúng ta biết nhìn nhận cái giá trị của vương quốc Thiên Chúa đó, để rồi chúng ta biết rằng cái giá trị mà con người chúng ta đang sống ở đây và lúc này, dẫu nó là sự vô thường, là sự qua đi, nhưng chúng ta hiểu cái giá trị của sự vô thường đó, của sự qua đi đó, để chúng ta sống có ý nghĩa. Con chỉ nói một cách đơn giản thôi, bây giờ nói ai không mê tiền, con nói người đó là người nói dối. Nhưng chúng ta mê tiền, mê theo kiểu nào? Nếu chúng ta chọn tiền bạc, nó là cùng đích cho cuộc đời của chúng ta, và chúng ta tìm mọi cách để chúng ta kiếm tiền, để chúng ta làm cho ra đồng tiền. Cũng có những con người thích tiền, hỏi con bây giờ cha có thích tiền không? Con nói thật, thích chứ, nhìn thấy tiền thằng nào chả thích. Nhưng chúng ta phải hiểu, cái đồng tiền nó cũng chỉ là phương thế để chúng ta đạt đến một cái điều khác, ý nghĩa hơn, giá trị hơn. Đó chính là sống cho điều mà Thiên Chúa muốn. Cho nên hôm nay, thưa quý ông bà, anh chị em, lời mời gọi của ngôn sứ Jonah đến với dân thành Ninive đã làm cho Thiên Chúa thay đổi và làm cho Thiên Chúa cảm thấy hơi quá tay với dân thành Ninive. Ngài đã dừng cái cơn giận của Ngài vì họ đã đón nhận lời của ngôn sứ Jonah và biến đổi, sám hối. Đó là một cử chỉ, là một thái độ ý thức về bản thân của chính mình để đón nhận sự biến đổi của Thiên Chúa trong cuộc đời đức tin của mỗi chúng ta. Đơn giản thôi, bây giờ khi đi ra đường, chúng ta ý thức việc đội mũ bảo hiểm, đó là bảo vệ cho cái đầu của chúng ta. Nếu lỡ có xảy ra tai nạn thì ít ra cái đầu nó cũng được giữ, nó không có bị vỡ. Đơn giản là như vậy. Nhưng không, chúng ta là hay sống theo kiểu đối phó chứ không phải là ý thức. Ngay như cái cơn dịch bệnh virus viêm phổi Vũ Hán, chúng ta thấy tại sao các nước phương Tây là vì họ ý thức tao có quyền trên cái mạng sống của tao, cho nên tao không cần phải đeo khẩu trang, tao không cần phải gọi là sợ cái chuyện, những cái chuyện tụ tập đông người như thế, cho nên cái số lượng người chết rất là nhiều. Và bây giờ với các đất nước phương Tây cũng thế, họ đã phải dùng việc chế tài. Ví dụ như tại Canada, nếu mà hai người gặp nhau quá 5 phút, 10 phút hay là có những cái sự gặp gỡ ngoài những cái giờ quy định như thế là họ bị phạt, có thể từ $100 cho đến $200. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, cái điều mà người ta muốn đó là chúng ta ý thức để gìn giữ sự sống của bản thân mình và ý thức nhìn đến sự sống của tha nhân. Cho nên cái cử chỉ sám hối đó là cử chỉ của một ý thức đi từ bên trong của con người chúng ta, chứ không phải là vì sợ, sợ bị giáng phạt, không phải là vì sợ thế này thế nọ họ mới ngồi xuống để họ ăn chay, để họ sám hối. Không có, mà là một thái độ nhận ra được Thiên Chúa yêu thương mình, Thiên Chúa muốn mình tốt hơn, Thiên Chúa muốn mình biến đổi cuộc đời của mình, sám hối để trở nên cho một cuộc sống có ý nghĩa hơn. Và đó chính là tâm tình sám hối thực sự. Ước gì chúng ta cũng có được điều đó để ngày hôm nay khi chúng ta nghe lời Chúa mời gọi, thế gian này đang biến đổi, đang qua đi, thời gian chúng ta sống nó đang trôi đi, nhưng chúng ta hiểu rằng không phải là muốn giữ cái điều đó để chúng ta yêu cuồng, chúng ta sống vội, nhưng chúng ta ý thức lúc này và ở đây tôi là một người Kitô hữu, tôi là một người thuộc về đức tin Công giáo, những người thuộc về đại gia đình Thiên Chúa, giống như hình ảnh của bốn môn đệ đầu tiên hôm nay, Andre, Phêrô, Giacôbê và Gioan. Tại sao các ông cũng là những con người đang sống cái đời sống thực tại, là những dân trải lưới, đánh cá vá lưới cùng với cha mình, cùng với gia đình của mình, nhưng khi nghe lời Chúa Giêsu mời gọi, các ông liền bỏ tất cả để đi theo người. Là vì chính những môn đệ này là những môn đệ đã từng đến thấy nơi Chúa Giêsu ở, cảm nhận được một cái con đường khác, một cái đời sống ý nghĩa hơn, một đời sống giá trị hơn. Thế cho nên cái thái độ dứt khoát nó không phải là luyến tiếc, nó cũng không phải là từ bỏ một cách gọi là không cần ý kiến gì nữa, không có, mà là một thái độ từ bỏ có ý thức, hiểu rằng đời sống mà Chúa đang mời gọi mình nó có ý nghĩa. Nhưng một cái lời mời gọi để trở nên môn đệ của Chúa Giêsu nó làm cho cuộc đời của các ông được biến đổi. Các ông đã đến, đã thấy, đã xem nơi người ở, các ông ở lại với người, và ngày hôm nay khi nghe lời người mời gọi, các ông lập tức bỏ tất cả để đi theo Chúa Giêsu. Và thưa cộng đoàn phụng vụ, cũng không phải là ngày hôm nay khi nghe lời Chúa Giêsu là các môn đệ đã bỏ hoàn toàn tất cả những gì là bản tính con người của mình, không có. Thậm chí ngay khi Chúa Giêsu bước vào con đường thập giá, các ông cũng vẫn chưa hiểu thế nào là một người môn đệ thực sự. Nhưng khi Chúa Giêsu sống lại, khi Chúa Thánh Thần đến với các ông đã được huấn luyện, các ông đã được nhận ra cái con đường của người môn đệ thực sự, đó là một cuộc đời sống cho đi. Một cuộc đời biết dùng chính mạng sống của mình để minh chứng cho một đức tin, không phải là đức tin mù quáng, mà là một đức tin có ý thức. Đức tin đó biết trao gửi sự sống của mình cho một cái giá trị lớn hơn, cho một cái giá trị ý nghĩa hơn, đó là biết hy sinh đời sống của mình cho anh chị em mình, cho tin mừng của Thiên Chúa, cho giá trị của sự sống mà Thiên Chúa mời gọi các ngài bước theo Đức Giêsu Kitô. Thưa cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, hôm nay chúng ta như lời đầu lễ con đã gợi ý với cộng đoàn, chúng ta đang ở trong tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất, bắt đầu từ ngày 18 tháng Giêng và kết thúc vào ngày 25 tháng Giêng với thánh lễ Thánh Phaolô Tông đồ trở lại, sẽ kết thúc tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất. Nhưng thực sự ra thưa cộng đoàn phụng vụ, ngày hôm nay cầu nguyện cho sự hiệp nhất, chúng ta vẫn phải cầu nguyện. Nhưng phải tự thân chúng ta phải nhận ra được rằng cái tôi của con người chúng ta quá lớn. Phong trào đại kết để mời gọi người ta sống hiệp nhất trong đức tin, thì mỗi một ông đứng ở trên phương diện tôn giáo của mình vẫn cứ khẳng định cái tôi, tôn giáo của tôi là số 1, tôn giáo của tôi là number 1. Không có, thưa cộng đoàn phụng vụ, một tôn giáo thực sự không bao giờ khẳng định mình là số 1 hay là xem thường các người khác. Một tôn giáo thực sự đó là một tôn giáo biết sống cho giá trị của con người, biết sống cho giá trị của tình yêu thương, biết sống cho giá trị của sự cho đi. Không phải là cái khẳng định bản thân mình là ngon, không phải vậy, mà là một tôn giáo biết sống cho cái đại đồng, cho Thiên Chúa và cho anh chị em mình. Một khi chúng ta sống được điều đó, thưa cộng đoàn phục vụ, chúng ta không cần phải minh chứng mình là số một, mà chúng ta đang sống cho chính giá trị lời mời gọi của Chúa Giêsu ngày hôm nay: tôi sẽ biến các anh trở thành lưới người như lưới cá, thu phục tâm hồn con người, thu phục trái tim của con người, chứ không phải bằng những hình thức chế tài, bằng những hình thức ép buộc. Cho nên cái cử chỉ sám hối mà hôm nay trong bài đọc một ngôn sứ Jonah mời gọi dân thành Ninive, đó chính là một thái độ ý thức đi từ bên trong, giúp cho chúng ta mở toang cái con tim ích kỷ của mình, giúp cho tâm hồn khiêm tốn của chúng ta có Thiên Chúa hiện diện. Và đó chính là cách thế để chúng ta sống sự hiệp nhất, hiệp nhất trong đức tin, hiệp nhất trong lòng mến, và hiệp nhất trong tinh thần phục vụ, quảng đại và cho đi. Amen.